cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị khởi sự tìm hiểu phần đầu của Khải Huyền đoạn 13, nói đến con thú thứ nhất là một người lãnh đạo chính trị, một người có quyền lực cả thế giới rộng lớn. Tôi xin nhắc lại phân đoạn Kinh Thánh này, và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu đến con thú thứ nhì, một người ra từ đất, là một người lãnh đạo tôn giáo. Mời quý vị cùng xem lại ở trong Khải Huyền đoạn 13 từ câu 1 cho đến câu 10. Đoạn, tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng, 7 đầu, trên những sừng có 10 cái mão triều thiên và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi, bọc quyền lớn mà cho nó. Một cái trong các đầu nó như bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú. Người ta khởi thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú, mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài và đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc và mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân tộc trên đất đều thờ lại nó, và những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Ai có tai, hãy nghe. Nếu ai bắt người làm phu tù, chính người sẽ bị làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về con thú thứ nhì. Đây là một con thú quang ra từ đất, và nó biểu tượng cho một người lãnh đạo tôn giáo. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Khải Huyền, đoạn 13, câu 11. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Con thú hoang này dễ xác nhận hơn là con thú thứ nhất. Sau khi các bạn xác định con thú thứ nhất là ai, nó sẽ không khó khăn để xác định cho con thú thứ nhì. Con thú thứ nhất ra từ biển và con thú thứ nhì ra từ đất. Có sự khác biệt gì? Biển tiêu biểu cho các dân tộc của thế giới. Đám đông lớn của nhân loại ngày hôm nay giống như sóng biển lớn, giống như biển không yên lặng. Nó thật sự luôn là như vậy. Con thú thứ nhì ra từ đất, nó biểu tượng cho xứ Palestine, và nó tự nhiên được giả định rằng con thú thứ nhì này đến từ Israel. Người này là một vị cứu tinh, và Israel không chấp nhận người ấy, trừ khi người này ra từ đất của họ và là một người trong số họ. Con thú này có hai sừng như sừng chiên con. Điều này cho biết rằng hắn cố gắng bắt chước giống như Đấng Christ. Con thú thứ nhất chống lại Đấng Christ. Hắn là kẻ chống lại Đấng Christ. Con thú thứ nhì bắt chước giống như Đấng Christ. Hắn cũng là kẻ chống lại Đấng Christ. Hắn có bộ dạng như Đấng Christ. Hắn có hai sừng như một con chiên, nhưng hắn là chó sói mặc áo chiên. Hắn bắt chước giống như chiên của Đức Chúa Trời. Có điều khác biệt là hắn không cất đi tội lỗi của thế gian được, nhưng hắn gia thêm nhiều tội lỗi trong thế gian. Hắn không phải đến để làm theo ý muốn của chính hắn, nhưng làm theo ý muốn của con thú thứ nhất. Hắn là Đấng Christ giả. Hắn sẽ nói nhiều về tình yêu thương với mọi người, nhưng thật ra hắn là con thú nguy hiểm, giống như con thú thứ nhất, lừa dối cả thế gian. Chúa Giêsu đã nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 15: Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lớp chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Con thú thứ nhì gồm tóm tất cả các tiên tri giả, và hắn là kẻ chống lại Đấng Christ. Nó cần đến hai người để hoàn thành cương vị mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Và dĩ nhiên, họ không có thực hiện được đầy đủ. Satan cần đến hai người để cố gắng bắt chước giống như Đấng Christ. Một lần nữa, Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 24: Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ. Nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Nhiều tiên tri giả sẽ cố gắng bắt chước giống như Đấng Christ. Một số người cho rằng hắn giống như Saul hay là Judas Iscariot, mà nó chỉ là một giả sử mà không thể chứng minh. Quý vị và các bạn thân mến, đây là những lời cảnh giác mà chúng ta cần phải để ý và lắng nghe. Chúng ta cần phải đề phòng, vì có nhiều người sẽ mạo danh là Đấng Christ, hiện ra chỗ này chỗ kia để lừa dối và dẫn dụ nhiều người đi theo. Nhưng chúng ta biết rằng đó là biểu hiện của kẻ chống lại Đấng Christ. Nó giả dạng giống như Đấng Christ, nhưng bề trong của nó, thật sự bản chất của nó là Satan. Cho nên, chúng ta ngày hôm nay là những người có được sự soi dẫn của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải cẩn thận và đề phòng. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về đại biểu quyền lực. Trong Khải Quyền đoạn 13 câu 12: Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Con thú thứ hai là đại biểu cho quyền lực của con thú thứ nhất, mà nó thật sự làm cho chính nó có nhiều quyền lực hơn. Con thú hoang thứ nhì này dẫn đến sự cáo chung của dâm phụ, hay còn gọi là kỹ nữ, được nói trong Khải Quyền đoạn 17, mà nó là một hội thánh giả sẽ đi qua thời kỳ đại nạn. Sứ đồ Giăng không kính trọng hội thánh đó và không gọi là hội thánh, nhưng gọi là một dâm phụ. Hội thánh thật bấy giờ đã rời khỏi trái đất và nó được gọi là cô dâu của Đấng Christ. Nhưng tại đây, các bạn thấy dấu vết sau cùng của hội thánh, các sứ đồ với triết lý con người. Các tiên tri giả ban cho thế gian một điều mới để thờ phượng. Con thú quan thứ nhất, vị vua bướng bỉnh, con người độc ác, kẻ độc tài thế giới sau cùng, như được đề cập ở trong Daniel đoạn 11 câu 36-39, trong Matthew đoạn 24 câu 24, trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 2 từ câu 3 đến câu 10. Tại đây được trình bày cho chúng ta con thú thứ nhì kinh khủng hơn. Nó tôn cao con thú thứ nhất đến chỗ được thờ phượng. Nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú thứ nhất là con có vết thương đến chết đã được chữa lành. Điều này tỏ bày cho biết cả con thú thứ nhất và con thú thứ nhì là những người chữa bệnh, những người làm phép lạ. Đây là một sự giả dối lớn mà nó đã đến trong thế giới. Tiếp đến, kính mời quý vị và các bạn cùng xem trong Khải Quyền đoạn 13, câu 13 đến 14. Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Tiên tri giả này là người làm dấu kỳ và phép lạ, như lời mà Chúa Giêsu đã cảnh giác ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 24. Chúa Giêsu đã cảnh giác chống lại tiên tri giả này. Hắn lừa dối bằng cách làm giống như tiên tri Eli đem lửa từ trời xuống. Hắn làm giống như các thực sĩ ở Ai Cập trước đây, như được ký thuật ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 7 câu 11 đến 12. Còn Pharaoh bèn đòi các thực sĩ và thầy phù chú là những thực sĩ Ai Cập, phần họ cũng cậy phù chú mình mà làm giống in như vậy. Mỗi người liền gãy mình, liền hóa thành rắn, nhưng gãy của Aaron nuốt các gãy của họ. Nói một cách khác, họ là những thực sĩ khôn ngoan, nhưng họ là những người dùng quyền lực của Satan. Con thú vào thời kỳ cuối cùng sẽ có quyền lực của Satan. Chúng ta đọc tiếp ở trong Matthew đoạn 3 câu 11 có lời cảnh giác. Về phần ta, tức là chăng, ta lấy nước làm pháp báp têm cho các ngươi, song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách dài ngày. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Điều mà Giăng nói không có liên hệ gì đến lửa, nhưng các tiên tri giả này bắt chước giống như tiên tri Eli. Tiên tri giả này chơi đùa với lửa cho đến khi nào họ bị ném vào hồ lửa. Trong Khải Quyền đoạn 19 có 20 cho chúng ta biết như sau. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận lấy dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Thế giới này sẽ bị lừa dối, ngoại trừ những người thuộc về Đức Chúa Trời, họ không thể bị lừa dối. Tiên tri giả này tỏ bày cho biết hắn được tạo dựng theo ảnh tượng của con người tội ác. Trong tiếng Hy Lạp, từ ngữ ảnh tượng có nghĩa là giống như. Một trong những nỗ lực bắt chước lớn nhất mà con thú thứ nhất nhấn mạnh là vết thương gần chết được chữa lành. Một điều cần nên chú ý rằng, Chúa Giêsu không cho phép bất cứ điều gì liên hệ đến thân thể sống lại của Ngài. Nhưng ảnh tượng của kẻ chống lại Đấng Christ sẽ được đặt trong đền thờ ở Jerusalem. Tôi tin rằng điều này nói đến sự gớm ghiếc tàn hại mà Chúa Giêsu đã đề cập. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 15 nói rằng, khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc và tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý. Đây là sự gớm ghiếc tàn hại mà nó sẽ xuất hiện, dầu rằng chúng ta không độc đoán. Chúng ta tin rằng nó là ảnh tượng của kẻ chống lại Đấng Christ. Nó đã con thú thứ nhất. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về sự lừa dối thâm nhập vào thế gian. Mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 13, câu 15 đến 17. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hũ hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó thì không thể mua cùng bán được. Đây là một điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Nó cũng được hà hơi giống sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được. Đây là một loại hình tượng khác biệt. Ê-sai và các tiên tri khác đều nói rằng hình tượng không thể nói được. Phao-lô cũng đề cập giống như vậy. Nhưng tại đây một hình tượng sẽ nói chuyện. Tôi nghĩ lúc bấy giờ họ sẽ gọi tất cả những người khoa học gia của thế giới đến chứng kiến nhìn xem hình tượng này. Các khoa học gia này có lời tường trình, họ không hiểu được. Họ không thể giải thích nó và cho đó là một phép lạ. Đây là điều khiến cho cả thế giới hướng về con thú và thờ phượng nó. Giờ đây, hắn kết hợp tôn giáo với thương mại. Các bạn phải có dấu hiệu con thú mới có thể buôn bán. Trong thời của sứ đồ Giăng, một người lính mang phù hiệu của người chỉ huy họ. Người nô lệ phải mang phù hiệu của chủ mình. Và đối với những người sinh hoạt trong đền thờ ngoại giáo, những đền thờ tà thần, họ phải mang dấu hiệu của thần mà họ đang thờ phượng. Ngày nay, chúng ta đang sống với những con số. Quý vị có để ý rằng, ở các nước Tây Phương, chúng ta mang trong bóp có nhiều thẻ khác nhau với những con số trong việc mua bán hay trao đổi các dịch vụ với nhau. Nhưng xin quý vị đừng hiểu lầm tôi nhé. Điều này chưa có ứng nghiệm lời tiên tri. Nhưng qua điều này, nó tỏ bày cho chúng ta biết rằng cách nào lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm. Dấu hiệu của con thú này là gì? Chúng ta không được nói cho biết nó là gì. Do vậy, có nhiều người đoán và nói cho chúng ta về dấu hiệu này. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu đến tên gọi của con thú thứ nhì. Mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 13, câu 18. Đây tỏ ra sự khôn ngoan. Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người. Số nó là 666. Đây tỏ ra sự khôn ngoan. Hình như trở nên một sự công bố cứng rắn khi chúng ta suy xét sự rắc rối của sự nghiên cứu mà nó dồn chứa qua nhiều thế kỷ trên câu kinh thánh này. Trong tiếng Hy Lạp, con số này được sắp đặt như sau. 666. Có một giá trị đi kèm với số này, nhưng chúng ta phải để nó đứng tại đó. Con số này tỏ bày sự thấy được của con thú. Chúng ta chờ đợi ý nghĩa của nó lộ bài khi nó hiện ra. Tôi không tin rằng nó đã hiện ra. Các bạn và tôi không biết người này là ai cho đến khi hắn hiện ra. Tôi nhận xét rằng chúng ta sẽ lãng phí thời giờ khi cố gắng xác định người nào thể hiện bởi con số này. Thay vào đó, chúng ta nên để thời giờ trình bày về Chúa Giêsu cho nhiều người được biết và tin nhận. Qua đó, chúng ta có thể làm giảm đi số người sẽ đi qua thời kỳ đại nạn và lúc bấy giờ họ sẽ biết số của con thú này là gì. Tôi không có băn khoăn để biết về số của con thú và tôi cảm tạ Chúa vì tôi không sống trong thời kỳ đó, tức là thời kỳ đại nạn. Tôi cảm ơn Chúa vì ngày nay tôi biết Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của tôi. Thay vì để thời giờ tìm hiểu về kẻ chống lại Đấng Christ, tôi để nhiều thời giờ tìm hiểu về Đấng Christ. Tôi có thể nói giống như Phao-lô đã nói trước đây, ở trong Philip đoạn 3 câu 10. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài, quyền phép về sự sống lại của Ngài và sự thâm công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Điều quan trọng và tích cực ngày hôm nay chúng ta cần biết con thú thứ nhất mà phân đoạn Kinh Thánh này nói là một người. Điều này cũng dạy tôi không tin cậy vào con người. Như lời của tiên tri Jeremy đã cảnh giác ở trong Jeremy đoạn 17, câu 5 đến câu 8. Đức Giê-hô-va phán như vậy: đáng rủa xả thai là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy nước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Đáng chúc phước thai là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi mà lá nó xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Thưa quý vị và các bạn, tôi không chú ý nhiều để tìm hiểu người được nói trong Khải Quyền đoạn 13 về con thú này là ai, và con số 666 của nó có nghĩa gì. Nhưng nó làm cho chúng ta muốn biết thêm về Chúa Giêsu Christ, bởi vì chương trình của tôi là đến với Ngài, đi ở với Ngài. Không phải vì tôi là người tốt, nhưng bởi vì Chúa Giêsu đã làm cho tôi. Ngài đã chết thay cho tội lỗi của tôi trên thập tự giá. Ngài đã chết thay cho tôi và cứu chuộc tôi. Ngài đối xử với tôi bằng ân điển của Ngài. Tôi có thể đến trước sự hiện diện của Ngài bởi Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, qua những hình ảnh, lời diễn đạt về hai con thú đến từ biển và con thú đến từ đất. Hai con thú này thể hiện hai quyền lực khác nhau. Con thú thứ nhất thể hiện về quyền lực chính trị và con thú thứ nhì thể hiện về quyền lực tôn giáo. Con thú thứ nhất là kẻ chống lại Đấng Christ, và con thú thứ nhì là kẻ bắt chước Đấng Christ. Cả hai đều chống lại Đấng Christ, nhưng ở dưới hai hình dạng, hai trạng thái khác nhau. Quý vị và các bạn thân mến, ma quỷ rất là khôn ngoan và xảo quyệt. Nó dùng đủ mọi cách để chống lại Đấng Christ và kêu gọi con người theo nó. Tôi và các bạn ngày hôm nay muốn khỏi rơi vào sự lôi cuốn của ma quỷ, chúng ta cần phải nương cậy vào lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải theo sự dẫn dắt của Chúa Giêsu, sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Vì con người của chúng ta không thể nào đủ sức lực để mà chống lại với những mưu trước và quyền lực của ma quỷ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tôi và các bạn là những người đã tin nhận Ngài, tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được Ngài dẫn dắt và bảo vệ. Và xin Chúa cho tôi và các bạn luôn chú tâm đi theo sự dẫn dắt của Chúa trong suốt cả cuộc đời này. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong sách Khải Quyền đoạn 14.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Giang tay gánh tôi đưa. nhiệm màu đã chết vì yêu, mang yêu thương hạnh phúc cho muôn người. Con luôn tin Ngài, con luôn tin Ngài nơi nương náu thân con luôn tin Ngài, con luôn tin Chúa là chấp thắng đời con. Này Ngài, đời con vẫn tin, tin rằng Chúa chờ che, vì tình Chúa bao dung mãi mãi từ nhân, yêu thương ngút mây trời. Lạy Ngài, dù thương thứ tha muôn tội lỗi đời con, vì tình Chúa khoan hồng vẫn muốn đợi con, luôn tươi vui hạnh phúc trong tình Ngài.
Con thề